Chuyên mục đưa nghị quyết Đảng vào cuộc sống.
Chuyên mục đưa nghị quyết Đảng vào cuộc sống.
Thưa quý vị và các bạn, để có Tân Cương đệ nhất danh trà của ngày hôm nay, không thể không kể đến vai trò tiên phong của những đảng viên miệng nói tay làm cùng đảng bộ xã đóng góp tối đa sức người sức của vào sự nghiệp phát triển đời sống kinh tế xã hội chung của địa phương. Với vai trò là người lãnh đạo cấp ủy chính quyền ở cơ sở, đồng chí Phạm Tiến Sĩ cùng các đồng chí trong cấp ủy không chỉ đau đáu ước mong giúp Tân Cương giảm nghèo bền vững, mà hơn hết đó là việc phải phát triển kinh tế lớn mạnh, phát huy tối đa các lợi thế tự nhiên để làm giàu cho mảnh đất quê hương. Được biết, thành phố Thanh Nguyên lựa chọn là một trong những đơn vị đầu tiên triển khai chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. Đảng bộ đã nắm lấy cơ hội đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhân dân chung sức, đồng lòng, đưa Tân Cương bước sang một trang mới. Nói về việc xây dựng nông thôn mới tại xã trong thời gian qua, đồng chí Phạm Tiến Sĩ, thành ủy viên, bí thư đảng ủy, chủ tịch ủy ban nhân dân xã Tân Cương cho biết.
Xây dựng nông thôn mới là một cuộc cách mạng, chúng tôi xác định như thế. Từ nhận thức, từ việc làm, mà làm một việc khó, việc mới. Cho nên đi là trước tiên ý, chúng tôi xác định là cán bộ đảng viên phải là người đi trước, phải nhận thức đầy đủ về chủ trương chính sách, thế và phải là những người tiên phong.
Giai đoạn đầu thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới ở xã còn nhiều khó khăn, nhưng cấp ủy chính quyền xã đã nêu cao quyết tâm chính trị, khó ở đâu thì cùng gỡ ở đó. Đảng bộ đã xây dựng nghị quyết chuyên đề về xây dựng nông thôn mới theo từng giai đoạn cụ thể để thực hiện. Trên cơ sở quán triệt tinh thần, miệng nói tay làm, cụ thể hóa các kế hoạch thành hành động, việc làm cụ thể, trực tiếp bắt tay tham gia vào quá trình đổi mới. Các đảng viên trong đảng bộ đều gương mẫu đi đầu cho nhân dân học hỏi và làm theo, qua đó tạo sự tin tưởng, đồng lòng của bà con. Và trong quá trình thực hiện, đã có rất nhiều mô hình các đồng chí cán bộ, bí thư chi bộ, đảng viên đã hưởng ứng và là những người đi đầu có những mô hình phát triển kinh tế, động viên để nhân dân tin tưởng vào chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước và để trở thành một hành động của cả địa phương. Điển hình trong số đó là mô hình hợp tác xã trồng chè Hào Đạt của nữ đảng viên Đào Thanh Hảo. Nhìn nhận đánh giá lại những thiếu sót trong các mô hình cũ, chị Hảo đã vạch ra lộ trình xây dựng, phát triển mô hình mới rõ ràng hơn theo hướng mở cửa, hòa nhập với xu thế mới, công nghệ số hiện đại. Đầu tiên, chị chủ động triển khai thử nghiệm các giống chè lai mới, sau đó kết hợp triển khai áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, đầu tư máy móc trang thiết bị trong quá trình chế biến, đóng gói, mang lại hiệu quả kinh tế cao, giải phóng sức lao động, nâng cao chất lượng sản phẩm. Sản phẩm làm ra được quảng bá và tiêu thụ rộng rãi trên các sàn giao dịch, được khách hàng gần xa biết đến. Cứ như vậy, từ 7 thành viên ban đầu, sau hơn 10 năm đi vào hoạt động, đến nay hợp tác xã Hảo Đạt đã phát triển lên tới 50 thành viên, canh tác trên 35 hectare đất trồng chè. Với sự sẻ chia và quan tâm sát sao của ban lãnh đạo, sự đồng lòng của cả tập thể, tinh thần tương thân tương ái, nhiều gia đình nhờ đó mà thoát nghèo, cuộc sống ấm no, hạnh phúc hơn. Nói về bước đột phá để tạo dựng được thương hiệu của hợp tác xã trong thời gian qua, đồng chí Đào Thanh Hảo, giám đốc hợp tác xã Hảo Đạt, xã Tân Cương cho biết.
Trước kia thì chúng tôi là bà con đều dùng theo cái phương pháp nhỏ lẻ, thủ công, thế rồi là vất vả, không hiệu quả. Thế tôi nghĩ rằng là mình ở đây thì mình có thể gây dựng một cái thương hiệu. Một cái thương hiệu thì bắt đầu đi vào thương hiệu thì tôi sẽ thành lập tổ hợp tác. Hợp tác xã là cái nguồn bao tiêu giúp cho họ để họ có một cái sự yên tâm làm việc mà yên tâm về cái chất lượng. Nhất là hợp tác xã tôi là có được cái cấp mã vùng trồng để đưa cái thương hiệu chè của tôi nâng cao hơn nữa.
Từ thành công của mô hình hợp tác xã Hảo Đạt, tới nay toàn xã Tân Cương đã thành lập 10 hợp tác xã sản xuất, chế biến và tiêu thụ chè. Các cơ sở đều hoạt động hiệu quả, năng suất trung bình toàn xã đạt 14,85 tấn búp tươi trên 1 hectare một năm. Và điều quan trọng hơn hết, đó là sự lớn mạnh của thương hiệu chè Tân Cương, đặc sản của vùng đất Thái Nguyên, đã vươn mình tiến xa trên bản đồ kinh tế. Song song với việc triển khai các mô hình kinh tế mới, một nhiệm vụ trọng tâm khác cũng được Đảng bộ chính quyền xã đặc biệt quan tâm để giúp Tân Cương thật sự thay da đổi thịt. Đó chính là phát triển cơ sở hạ tầng. Và một lần nữa, vai trò gương mẫu đi đầu của cán bộ đảng viên lại được phát huy hiệu quả. Theo đó, để tăng hiệu quả kết nối giao thương, hệ thống đường xá của Tân Cương cần được nâng cấp và mở rộng. mỗi gia đình ven trục đường chính đều được vận động tham gia hiến một phần đất để mở rộng đường. Ban đầu, nhiều hộ còn e ngại, lo sợ thiệt thòi, chưa thực sự thấu hiểu tầm quan trọng của việc cải thiện cơ sở hạ tầng vì lợi ích chung, chưa sẵn sàng tham gia cùng địa phương. Nắm bắt được tâm lý đó, các đảng viên trong chi bộ đã không ngần ngại đứng lên tiên phong làm để bà con nay theo. Trước sự tiên phong gương mẫu của các đảng viên, xóm Nam Thái đã có hơn 70 hộ gia đình tham gia hiến đất với tổng diện tích lên tới hơn 2.000 m2. Từ đó giao thương ngày một thuận lợi, mở đường cho kinh tế Tân Cương phát triển. Nói về việc gương mẫu đi đầu của đảng viên trong việc hiến đất làm đường, đồng chí Phạm Ngọc Hùng, bí thư chi bộ xóm Nam Thái, xã Tân Cương cho biết.
Trước cái đường này là như các anh biết là trước 2,5 m thôi. Thì sau khi có chủ trương mới của nông thôn mới thì buộc phải là đường bê tông phải là 5 m, mà hành lang phải giải phóng ra là phải 7,5 m. Cho nên nhân dân phải hiến đất làm đường. Nhiều đồng chí đảng viên là cũng hiến hàng, có đồng chí là hơn nhiều nhất là 200 m2.
Trên đà những đổi thay của xã, đồng chí Phạm Tiến Sĩ, thành ủy viên, bí thư đảng ủy, chủ tịch ủy ban nhân dân xã Tân Cương nói về hướng phát triển tới của đảng bộ xã.
Chúng tôi là một cái vùng mà rất là tiềm năng về cái du lịch, đặc biệt là du lịch cộng đồng. Hiện nay thì cũng đã có rất nhiều các cái hộ gia đình ấy là bắt tay vào để xây dựng. Thế và cũng rất là phấn khởi được tỉnh và thành phố đã có cả các cái đề án phát triển cái du lịch cộng đồng, cái vùng chè. Thế và đã dành những cái nguồn lực nhất định cho xã Tân Cương để tạo được cái niềm tin của nhân dân và đồng lòng của nhân dân để thực hiện cái chủ trương đó. Thì vai trò vị trí của người cán bộ, đặc biệt là các đồng chí đảng viên trong đảng bộ phải là những tấm gương về mọi mặt trên tất cả các cái phương diện, đó là đạo đức, lối sống, tinh thần trách nhiệm, dám nghĩ, dám làm và dám chịu trách nhiệm.
Từ một xã nghèo, hiện nay tỷ lệ hộ nghèo tại Tân Cương chỉ còn chưa đến 1%, thu nhập bình quân đạt 50 triệu đồng trên người trên năm. Song song với việc đẩy mạnh quy mô sản xuất, nâng cao giá trị kinh tế, hướng tới xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu, đảng ủy và cán bộ, đảng viên xã Tân Cương vẫn miệt mài hỗ trợ tối đa cho các hộ gia đình còn gặp khó khăn. Bản thân mỗi đảng viên cũng không ngừng nỗ lực, trực tiếp đóng góp sức mình để từng bước nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho nhân dân, đưa Tân Cương xứng danh vị thế đệ nhất xanh trà của cả nước.